Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đã đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, khi mình biết là mình bị hàm oan mà lại cố nhẫn nhịn thì có phải là yếu hèn hay không? Xin Thầy chỉ dạy Phật tử Thiện Hải. Kính thưa Đạo Hữu Thiện Hải cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Khi chúng ta biết rất rõ trong tự thân của mình đang suy nghĩ gì, đang làm gì, và chúng ta lựa chọn cái cung bậc để thể hiện ra bên ngoài, và chúng ta bằng lòng với sự thể hiện đó, thì không có nghĩa là mình bị yếu hèn. Mà ngược lại, yếu hèn đó chính là những người không tự thân của mình thấy được mình đang ở đâu, mình đang làm gì, mình đang mong muốn điều gì và mình đang thể hiện điều gì. Tất cả đều ẩn tàng một sự che giấu nào đó, thì đó mới là sự yếu hèn. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một vị thiền sư tu ở trên núi, và vị thiền sư này đây đạo hạnh rất là tinh nghiêm. Và ở dưới làng thì có một cô gái, cô này thì không có đứng đắn cho lắm, cho nên sau khi mà bụng mang dạ chữa đó, thì cha mẹ cô tra hỏi ai là tác giả. Thế thì cô mới nói là vị thầy ở trên núi kia là tác giả. Và sau khi cô ta sinh xong thì cha mẹ đã dắt cô và cái đứa bé kia đi lên chùa và nói với cái vị thiền sư kia rằng ông chính là người cha của đứa bé này, cho nên bây giờ hãy nhận mà nuôi đứa bé này đi. Vậy là vị thiền sư này nhìn đứa bé đó và nói rằng thế à, nếu mà các vị không nuôi thì để đây tôi nuôi. Thế rồi trải qua một cái thời gian sau đó đó, thì cái cô này trở nên sự hối hận và thú thật với cha mẹ rằng cái vị thiền sư ở trên núi kia không phải là cha của đứa bé, mà cha của đứa bé chính là một người khác. Và sau khi nghe xong thì cha mẹ của cô cũng rất là giận dữ và trách mắng cô rằng vì sao đã đổ lỗi cho một vị thiền sư như thế. Cho nên ngay lúc đó thì cha mẹ cũng đã dắt cô lên và nói với vị thiền sư hết lời xin lỗi để rồi chuộc đứa bé đem về. Thì lúc bấy giờ vị thiền sư đó cũng chỉ nói một câu đó là thế à, vậy thì đem về đi. Thưa tất cả quý vị, giả dụ như mình bị rơi vào trong hoàn cảnh của vị thiền sư kia, có lẽ chúng ta sẽ vô cùng phẫn nộ. Và bây giờ đây mình sẽ tìm đủ mọi cách để thanh minh, để chứng minh rằng mình trong sạch. Nhưng chỉ với hai từ thế à không thôi, vị thiền sư đó đã nói cho tất cả mọi người biết được rằng ta đâu có còn quan tâm gì đến cái chuyện hơn thua tốt xấu của thế gian đâu. Nếu như người ta cần, ta phải gánh vác một chút nào đó để cho họ được thanh thản nhẹ nhàng hạnh phúc trong đời, thì ta sẵn sàng gánh vác một chút để cho người ta được yên vui. Và nếu như bây giờ đây người ta nhận thấy đó là lỗi lầm của họ, thì ta cũng không cần phải thanh minh thanh nga điều gì nữa cả. Tất cả điều ấy nó đã rõ như ban ngày rồi. Và giới phẩm của ta cũng có mất đi chút nào đâu. Cho nên chính vì lẽ đó, tự thân của mình chiến thắng lấy chính mình, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn tất cả những cái đưa đẩy đến đi mà vô tình nó đến với ta hay đủ duyên nó đến với ta, thì mình có tránh đường trời cũng không thể nào tránh được. Cho nên khi chúng ta nhẫn nhịn là để tự thân của chúng ta đây hủy bỏ đi hết tất cả những cái mầm móng của sự tranh đấu, và rồi tự thân của chúng ta sẽ chiến thắng được lòng mình. Khi chúng ta chiến thắng lòng mình được như thế đó rồi đó, thì tất cả những sự yên vui từ ở nơi đây mà nó xuất hiện, không cần phải đi vay mượn bất cứ ở chỗ nào khác. Vậy thì khi chúng ta tu tập cái phương pháp nhẫn nhục này á, là mình cũng lựa chọn cái sự thể hiện bằng cách im lặng. Và khi chúng ta thể hiện bằng sự im lặng đó, vẫn không có bất cứ một cái nỗi đau khổ nào xuất hiện ở trong tâm. Còn nếu như mình nhẫn nhịn mà bắt buộc mình phải đau khổ ở trong tâm lòng của mình á, thì lúc bấy giờ đây chúng ta không phải là nhẫn nhịn đâu, mà chẳng qua là nhất thời chúng ta không thể hiện được. Thế thì sự câm nín này không phải là nhẫn nhịn. Nhẫn gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Sanh nhẫn đó là đối với những chúng sanh hữu tình mà mình phát tâm để nhẫn nhịn, để tránh oán thù với nhau. Thứ hai đó là pháp nhẫn, có nghĩa là đối với những chúng sanh vô tình, từ nóng, lạnh, đói, khát vân vân, và tất cả những cái sự trái ý nghịch lòng do môi trường sống của chúng ta mang lại mà mình cố gắng vượt qua được, thì đó gọi là pháp nhẫn. Còn vô sanh pháp nhẫn là tự thân của chúng ta đây không có bất cứ một cái gì còn nhẫn nữa, mà lúc bấy giờ đây chúng ta vẫn ung dung đi vào trong những điều trái ý nghịch lòng một cách rất là thông suốt, không còn bất cứ một cái tâm niệm nào khởi lên mình phải nhẫn cái này, mình phải nhịn cái kia. Trong môi trường này sống như thế này, trong môi trường khác sống như thế khác, tất cả chỉ là cái chánh báo và cái y báo nó dung hòa với nhau, cho nên chúng ta không bao giờ khổ đau trên tất cả những cung bậc của sự tiếp xúc. Cầu mong cho tất cả quý vị sinh ra ở nơi đâu, lớn lên ở chỗ nào, trong thời gian nào và đối xử với ai, chúng ta cũng đều mang lại sự an lạc cho mình và cho người một cách nhiều nhất có thể, và đừng bao giờ gây tranh đấu lẫn nhau. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.